31. Phật là tôi là Phật, mọi người cũng như vậy.
Đối với tôi là Phật là tôi là Phật, và mọi người là Phật, Phật là mọi người. Còn tất cả những cái hình thức khác không ăn nhầm gì tôi hết. Đó là cái hiểu thật sự của tôi là vậy. Không hề có tin tưởng một ông Phật nào ngoài tôi ra, và không hề thấy có ông Phật nào khác ngoài tất cả các vị ra. Các vị là Phật mà, thành không thành là do các vị thôi à. Tôi cũng vậy, mà hàng ngày mà mình biết là mình thành Phật từng ngày đó. Có cái cây cây nào mà nó chín mà tự nhiên là nó chín đâu. Nó phải từ nhỏ rồi mỗi ngày nào, trong từng giờ nó đều có phát triển. Và cái trái mà nó già rồi cũng vậy, mà khi mà hái nó xuống rồi thì nó cũng từng sát na tức là một phần triệu của cái khẽ móng tay. Nó biến đổi từ chua nó đi tới ngọt, hoặc là từ chát, thí dụ như ở Đà Lạt là cái hồng đó, nó chát vô cùng vô tận. Nhưng mà đem vô rồi vú cho đúng cách nó, có khi đá rồi vô rồi đúng cách nó, thì nó từng sát na để nó biến cái chất chát vô tận đó, chắc mà quéo lưỡi đó, nó ra cái chất ngọt. Thế thì đâu có khi nào mà có một cái trái hồng từng chát mà nó ra cái ngọt liền đâu có. Nó phải qua cái quá trình chuyển biến chứ. Thế thì ta đây cũng vậy, ta thành Phật cũng vậy chứ. Ta mà biết cách mà điều chỉnh thân khẩu ý của ta thì ta thành Phật từng sát na, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, chứ đâu phải chỉ không mà thành Phật dễ dàng được. Do vậy cho nên phải là có cái cách tư duy quán chiếu để bồi dưỡng cái trí huệ lên, cái nhận thức của mình cho nó đúng với chân lý. Một mặt là mình phải nhận cho được cái thân khẩu ý của mình lúc nào nó sai cái điểm nào, cái chỗ nào thân nó sai về thân, sai về khẩu, sai về ý, mà mình kiểm tra được là mình điều chỉnh nó, là mình thành Phật từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Do vậy cho nên là phải nói rằng mình là Phật, mỗi ngày là luôn luôn là mình có chuyển biến trên đường thành Phật. Tôi hiểu như vậy. Còn cái chuyện mà bên ngoài thờ phượng này kia thì cái chuyện tùy thuận thế gian, một cái cách phương tiện để độ những người ta sơ cơ thôi. Còn những người mà học lâu năm vậy là phải hiểu như vậy mới được. Thành Phật từng ngày thế này, cho nên người nào mà có một niệm tùy hỷ thôi, Như Lai đều thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một niệm tùy hỷ trên Pháp Hoa có nghĩa là các vị biết các vị là Phật, thì các vị hạn chế những cái thân khẩu ý, những cái hành động mà nó biểu lộ ra thân khẩu ý có tội lỗi, có sai trái của chúng sanh, thì các vị hạn chế, các vị chặn đứng, các vị hóa giải. Thế thì các vị thành Phật từng giây đó chứ, từng phút đó chứ. Cho nên cái câu này nghĩa là tôi thấy nó hay vô cùng. Phật không có nói ngoa, mà Phật nói thọ ký chứ kỳ thật là các vị thọ ký cho các vị. Bởi vì Phật là các vị mà, cho nên các vị mà một niệm tùy hỷ kinh Pháp Hoa sống đúng chân lý rồi, là các vị kiểm tra thân khẩu ý của các vị, mà các vị hạn chế được những cái phiền não, những cái vô minh, những cái sai trái, là từng giây từng phút các vị thành Phật. Cần gì ai nói cho các vị gì nữa đâu. Các vị mà chặn đứng những phiền não vô minh, cái sai trái của thân, của miệng, của ý, là Phật của các vị lớn lên, tăng trưởng từng giây từng phút. Cái sự giác ngộ giải thoát của các vị nó tăng trưởng từng giây từng phút. Cái Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật của các vị nó tăng trưởng từng giây từng phút, là các vị thành Phật ngay trong lúc này đó chứ. Lẽ tất nhiên là mình làm trong cái đời này mà mình chưa trọn vẹn thì nó còn đời khác cũng cứ như thế mà học mà hành. Cho nên thành thật rồi nói với đại chúng bây giờ đó, bây giờ kể ra tôi khó sống lắm đấy. Nghĩa là cái sống, cái hiểu biết của mình bây giờ đối đạo Phật đó mà, phải hết sức là khó. nghe người ta nói là biết người ta ngang cỡ đâu rồi. Nhưng mà nếu mà mình quên đi cái cách mà vận dụng cái phương tiện của Như Lai là mình đã đâm ra chán nản. Do vậy cho nên tôi bây giờ nghĩa là khi mà tôi nghe rồi là tôi phải nhớ lại, đừng bao giờ nản chí. Đức Phật hồi xưa khi thành đạo, mà trong kinh gọi là có lúc nghĩa là Ngài thành đạo rồi Ngài muốn nhập Niết Bàn luôn, Ngài tính rằng Ngài thấy rằng cái pháp của Ngài sẽ nói không ai nhận biết, không ai nghe nổi, là vì Như Lai thấy rõ là mọi người là Phật, rõ ràng mọi người đều có khả năng phát triển cái Phật chất, cái tri kiến Phật của họ. Vậy mà sao mà họ phiền não vô minh đau khổ tràn ngập? Thế thì bây giờ mình còn nói được cái gì nữa bây giờ? Thôi thì nhập Niết Bàn cho rồi. Nhưng mà sau đó rồi thiền định quán chiếu lại, không phải vậy. Mười phương chư Phật thành Phật rồi cũng phải hạ thấp cái giáo lý xuống, gọi là độ chúng sanh. Hạ thấp giáo lý xuống, nói cho mọi căn cơ cho tới từ nhân thừa, rồi thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát để đưa là người ta lên. Mà nếu ta chưa lên nổi đời này, trong một đời này á mà, thì ta thành Phật từng phần, tức là lục tức Phật đó, ta thành Phật từng phần. Chớ học mà Phật mà nó sâu rồi á, nghe thấy khó tìm cái người mà mình bằng lòng trọn vẹn lắm đó. Khó lắm á. Mà nói câu là biết à, biết ngang đâu chứ không có nói nhiều. Rồi tôi cũng xin nói cái này để các Phật tử để ý nè. Mới có Phật tử nè ở bên Mỹ, ở nước ngoài, mà các Phật tử đó người ta nghe băng ở đây nè, băng tôi giảng đây nè, giờ người ta sang người ta gửi ngoài nhiều lắm. Mà các Phật tử nghe ta thấy có an lạc, thành ra là người ít vài người gì đó, hai ba người gì đó, nó mới gửi về ta cũng tâm đô nè, không hề biết tôi là ai. Và nghe kinh có an lạc, thành ra là gửi tiền. Thỉnh thoảng có gửi vậy. Và có những cái thơ rất là cảm động. Thành ra cái chỗ mà an ủi, cái chỗ mà bằng lòng vui của tôi nhất là cái đó. Mà tôi cũng mong rằng đại chúng nghe phải tiếp thu cho thật kỹ để các vị có an lạc. Dứt khoát tu là theo giáo lý đạo Phật là phải có an lạc. Không có an lạc mà cầu nguyện lại lục gian, xin cúng giái tiền bạc đổ bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu tỷ đều không trúng đạo Phật. Mà phải có an lạc thật sự thì mới trúng đạo Phật. Chừng đó thì các vị muốn cúng gì đó cúng, muốn xây dựng cái gì đó xây, muốn làm cái gì cũng được, tùy theo cái tiền, cái khả năng vật chất của mình có. Mà phải có an lạc từng năm, từng tháng phải có đi lên, cái sự an lạc đó nó phải tăng trưởng lên thì trúng đạo Phật. Còn bằng không là bỏ tiền bao nhiêu trăm tỷ cũng vậy, lại lục danh sinh cầu nguyện, nhờ người khác cầu nguyện đều không trúng. Để ý cái chỗ đó. Thành ra tôi thì tôi rất bằng lòng là người Phật tử, người ta cho tiền tôi đủ sống, không nhiều, nhưng mà tôi rất bằng lòng là người ta nghe kinh tôi, ta không biết tôi là ai mà ta có an lạc. Tôi thấy ta giải tỏa lại những cái ưu sầu, những cái phiền não, những cái vô minh của người ta có kết quả. Thành ra người ta cúng nhiều ít cỡ nào đều là quý lắm, thọ hưởng cái đó mình bằng lòng, mình có đền đáp được công ơn của người ta, cho nên rất là bằng lòng. Chứ còn những cái người mà khi không vậy là thương bằng cái kiểu gì đó mà cho tiền không, bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ, không vui và không ăn nổi, không nuốt trôi, mà ít vậy đó, đủ sống tu hành để có điều kiện mà làm thế nào mà cho người Phật tử có an lạc bằng giáo lý của đạo Phật. Cho nên các vị để ý một câu như vậy thôi. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều nữa. Hồi nãy rồi tôi nói về nghe nói, bây giờ tôi nói về thấy. Trên tôi bàn linh mà để kỳ tha nhật đắc A Di Đà Phật thọ ký, tôi nói rồi, không có gì hết. Chuyện gì mà phải tha nhật mới đắc A Di Đà thọ ký? Rồi mong mỏi như vậy, rồi tha nhật rồi rủi không gặp Phật A Di Đà thì sao? Làm sao mình chắc rằng là cái ngày tha nhật mới gặp Phật A Di Đà, mà gặp ở đâu? Để cho Phật A Di Đà thọ ký chứ. Còn bây giờ đây Đức Phật Thích Ca thọ ký cho tất cả mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người đã thành Phật. Phật Thích Ca thọ ký vậy không chịu à? À, rồi phải chờ tha nhật. Tha nhật nghĩa là một ngày kia. Ngày kia đây có nghĩa là chết. Chết rồi mấy cái hồn á mới gặp Phật A Di Đà, mới được Phật thọ ký. Một câu đó là rồi đời rồi, không có được cái gì hết đó. Tu vậy là phí phạm cả một đời, không có được gì hết. Phật Thích Ca thọ ký mọi người là Phật, tức là mọi người đã thành Phật, mọi người có khả năng đang thành Phật, và mọi người cũng có khả năng sẽ thành Phật. Thọ ký dài dài lúc này, từ cái phẩm thọ ký, rồi thọ học của học nhân ký, rồi ngũ bích đệ tử thọ ký, rồi đây nè, cái phẩm này nè, phẩm bất sư này cũng thọ thọ ký. Vậy mà không chịu, rồi để tha nhận mới đắc A Di Đà thọ ký. Gửi gắm tâm hồn ở một cái thế giới mà không biết thế giới đó ở đâu, phí biết bao nhiêu công sức tâm tư. Trong khi đó Đức Phật dạy rằng pháp giới là bất dị, pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Hãy cái tâm mình thanh tịnh thì cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà nó ở đây nè. Quốc dân cực lạc tịch quan chân cảnh, cái cảnh tịch quan thường tịch quan chân cảnh đó ở đâu? Cá trung quyền nó ở trước mắt trong mọi sự vật hiện tượng này. Vậy mà không chịu, còn chờ tha nhật mới đi máy bay. Mà máy bay làm gì bay tới cõi cực lạc được, nhiên liệu nào chịu cho nổi? Mà không biết có máy bay mà bay được hay không. Mà chờ tha nhật mới đắc A Di Đà Phật thọ ký, phí phạm biết bao nhiêu công lao sức lực. Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tùy xứ hiện có nghĩa là Phật hiện bất cứ ở đâu, bất cứ ở tâm ai, ở trong người nào, người đó đều là Di Đà hết. Nếu người đó là cái tâm thanh tịnh, nó giống như là cái ly này nè, bất cứ là bao nhiêu ly, là ly màu gì, miễn là cái ly nước để trong và phẳng lặng, thì bao nhiêu mặt trời, bao nhiêu mặt trăng đều hiện trong ly nước này. Bất cứ là bao nhiêu ly đều có mặt trăng này hết. Tùy xứ hiện, tâm thanh tịnh, bất cứ là bao nhiêu chúng sinh mà tâm thanh tịnh thì tâm đó là Phật A Di Đà hiện ở trong đó hết. Nghĩa là cái tâm đó là A Di Đà, là Phật A Di Đà, là cái tâm thanh tịnh đó đó. Cái đó là kinh nói đó, chứ đâu có phải chờ tha nhật đi, chờ ngày kia chết. Tu hành là phải sống trong hiện tại, phải được lợi ích, bởi vì cái chất liệu tương lai là nó phát xuất từ cái chất liệu của hiện tại mà. Cũng như cái sự giàu nghèo hay là cực khổ trong tương lai là bây giờ, dựa vào cái chất liệu hiện tại, dựa vào cái khả năng học hành làm việc của hiện tại mà đoán định biết cái tương lai của mình, cái gia cảnh của mình, cái sự hưởng thọ của mình về những năm những tháng sau nó như thế nào, là do cái chất liệu hiện tại mà làm ra tương lai. Bây giờ nếu không học, không nghề, không vốn, không có công việc gì làm hết, mà ngồi đây mà lại lục mà gian sinh mà mong mỏi những tháng sau là khá hơn, giàu hơn, sung sướng hơn, làm sao có. Đạo lý nó cũng như vậy. Hiện giờ không có an lạc, mà chờ tha nhật mới có an lạc, là không là sai với cái chân lý rồi. Phật giải tiếp: sau Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa một câu, một bài kệ cho đến một niệm tùy hỷ, Như Lai cũng thọ ký cho quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người nào thọ trì đọc tụng giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cung kính cúng dường bằng các thứ trân bảo hương thơm trang nghiêm đẹp đẽ, Dược Vương nên biết các người đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, đã thành tựu đại nguyện vì thương xót chúng sanh mà sanh vào ở nhân gian đấy. Cho nên là pháp sư này là thọ trì nè, đọc tụng nè, giảng nói nè, biên chép nè, mà làm cái việc đó đó, tức là phải tin và hiểu cái chất liệu của kinh Pháp Hoa. Cho nên cách đây mấy mươi năm tôi nghe những việc này, nhưng mà Phật tử không có biết đâu, Phật tử không có biết được. Do vậy mà tôi chỉ còn nói có một câu thôi, cái bằng trường đồ tri mã lực sự cửu với kiến nhân tâm. Các Phật tử là không có biết kinh, cho nên các vị ào ạt mà tu theo cái kiểu phong trào. Tôi nói thí dụ như nghe cái ông đó mà lại Pháp Hoa là mỗi một ngày một đêm là ông lại mấy ngàn lại, là các vị theo ông đó mà lại, đó là phong trào tu. Rồi có những ông họ độc tay họ vậy nè, họ lấy máu rồi họ hòa với mực, rồi họ tả kinh Pháp Hoa, đâu có ăn nhầm gì với Phật cái vụ đó. Đâu phải quý kinh bằng cái kiểu mà gọi là lấy máu để tả kinh, nhưng mà cái phong trào đó Phật tử cũng theo dữ lắm. Có người đi đốt ngón tay gì này để cúng dường kinh Pháp Hoa, Phật đâu có chơi ác vậy. Chơi cái gì ác vậy? Một cuộc đời người ta mà cha mẹ đẻ ra đứa con mà thấy nó lành lẽ, người ta mừng muốn chết à. Rồi bây giờ vì Phật mà để ra cái thứ kinh mà nghĩa là người ta phải đốt một ngón tay về để ta cúng, chơi ác vậy làm sao gọi là Như Lai Thế Tôn được. Vậy mà nếu có người làm vậy, Phật tử ào ào ào: thầy tôi tu chân chính lắm, thầy tu dữ dằn lắm, dám gọc máu về để dứt kinh tả kinh, dám đốt ngón tay hy sinh để cúng dường kinh, tu vậy là phong trào lỗ chết không có được. Cho nên các Phật tử tin đừng có ồ ạ, phải nhận thức chân lý cho kỹ rồi tự mình bước đi từng bước vững chãi. Ai có xô đi nữa cũng không cần đi, mình đi theo cái bước của mình, cái khả năng của mình mà mình bước đi từng bước vững chắc, không chạy. Còn chạy là ai chạy thì chạy, chứ mình không chạy mới là người tu hành. Cho nên biết bao nhiêu Phật tử chạy từng đoàn. Thế thì là bây giờ ở trường hợp đó, không bao giờ, ở trong cái vai trò tôi không bao giờ dám ngăn cản người ta. Thì có cái, chỉ có cách là lồng vô câu chuyện gì đó đại để rồi giới thiệu một câu là trường đồ tri ma lực mà sử cửu mới kiến nhân tâm. Tôi đánh giá con ngựa nó chạy hay dở là khi nó phải chạy đường dài mới đánh giá được. Còn nó mới bắt đầu nó chạy vòng thứ một, cái sân vận động của người ta chạy 10 vòng mới là đánh giá sức ngựa. Mới chạy có một vòng, hai vòng mà các vị cho là ngựa hay là các vị thiệt thòi rồi, chưa biết chơi cá ngựa, chưa biết quăng bắt về cá ngựa. Quăng bắt cá ngựa là nó chạy phải vòng 7, vòng 8, vòng 9 mới quăng bắt mới chắc ăn. Chứ mới có chạy có 2 vòng, còn tới 8 vòng nữa mà thấy nó chạy trước người ta rồi quăng bắt là thua chết. Sự cửu mới kiến nhân tâm. Đánh giặc cũng vậy, hồi quê kỳ mà đánh giặc với cái Việt Nam mình kháng chiến đấy, súng đạn của Hoa Kỳ biết cỡ nào. Còn Việt Nam thì tầm giống giặc nhọn mà mỗi một người mà đi đầu quân hành quân là trốn tránh muốn chết với là quê ghê hồn, thì mình thấy rõ ràng là mình không thắng được chứ gì.
Nhưng mà cuối cùng rồi đó, các vị ai cũng biết đó, Quy Kỳ coi như không thánh nổi bằng vũ lực, rồi phải giải hòa bằng cái kiểu gì đó, coi như là tức là thua, không thắng tức là thua gì. 30 năm mà cái ngày kết cuộc là phải là cái ngày rồi, cái trận chiến tranh đó mới đánh giá được ai thắng ai thua. Thế thì việc tu hành cũng vậy, không có được chạy theo phong trào ồ ạt, mà mình phải nhận thức chân lý cho kỹ rồi mình đi theo cái khả năng vững chắc trong từng bước đi của mình. Còn chạy theo phong trào là không tu được đâu, thua. Có những lúc cái phong trào gọi là thoái trào, mình phải xuống ghê gớm nữa mà mình cũng vẫn không cứ sợ, không sợ. Tôi nói thí dụ nè, đây là nói không phải tôi phe đâu. Trong cuộc đời tu của tôi không bao giờ chạy theo phong trào, từ cái ăn mặc, cái xài, không bao giờ tôi theo ai mà tôi mang một cái áo kiểu gì khác nha. Cái áo thầy chùa, hồi tôi mới vô chùa là cái áo giặt mẻ, là tôi mặc áo giặt mẻ cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Còn có lúc là mặc áo là cổ bên nay, gài bên hông, ít bữa xây qua cổ bên trái, gài bên trái, ít bữa cắt ngắn, ít bữa cắt dài, làm coi đủ thứ tướng nha. Tôi không, một thứ áo vậy, ai muốn nhìn sao nó nhìn, tôi không có thay đổi vậy. Rồi còn cuộc đời tôi đó hả, có lúc đi làm giảng sư nghĩa là khắp tỉnh này tỉnh kia, có những lúc nghĩa là coi như là khóa sổ, không được ở trong cái địa vị của thầy chùa mà cũng vẫn bất động, mà chỉ nói một câu chừng nào hình ảnh Phật Thích Ca không còn trên thế gian, chừng nào kinh điển Phật Thích Ca không còn trên thế gian, coi như lúc đó tôi mới thua mấy ông. Còn Phật Thích Ca còn, hình ảnh Phật Thích Ca còn, kinh điển còn, mấy ông đừng có nói cái gì làm cho tôi sợ được. Tôi nói cho mấy ông biết, tay nào ngang đầu cứng cổ nhất, thượng hạng nhất nói chuyện với tôi, dựa vào Phật Thích Ca mà nói, dựa vào kinh điển Phật Thích Ca mà nói. Còn bằng không mà mấy ông có thể hủy diệt tất cả những cái nguồn sống kinh tế danh dự, còn bản thân của tôi các ông không làm gì được hết. Không hề là chạy theo phong trào, dù là xuống tận bùn non, nhưng mà cái tích vàng vẫn giữ được là vàng, chứ không thể không đổi. Thế thì đó là cái lập trường đó nha, cái lập trường. Còn ngày nay mà tôi phân tích cái kiểu kinh điển của tôi cho các vị nghe bây giờ đó là coi như 50 năm gian khổ phấn đấu chứ đâu phải dễ đâu. Nói như vậy người ta không có chịu, đa số người ta không chịu. Thành ra tôi nói như vậy nghĩa là đại chúng mà muốn đi theo con đường Phật là các vị phải chấp nhận đi từng bước vững chắc, không cho lai động. Chứ tu mà chạy theo phong trào không có được, nay chạy tổ chức này, mai chạy tổ chức kia, mai theo đoàn thể nọ, không được. Phải xác định lập trường mình làm cái gì, mình học cái gì, mình hiểu được cái gì, mình phải làm cái gì. Cho nên tôi cũng còn lo lắm đó chứ. Dạy cho các học trò cũng vậy, học trò tăng ni sinh cũng vậy, dạy thì đông đấy, nhưng mà đâu phải người nào người ta cũng bằng lòng với cái lập trường, cái ý của tôi nói đâu. Nhưng mà ngày nào mà nếu mà tôi không còn là làm được cái việc mà tôi nói cái đó là tôi không làm. Tuy nhiên là tôi cũng thấy được, cũng có cái hộp giống mình dính cái chính pháp mà mình truyền đó mà, cũng có bằng cớ là các Phật tử bây giờ ta nghe được, ta có an lạc mà. Thành ra tôi muốn nhắc các Phật tử là đừng chạy theo phong trào, các vị phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Đọc tiếp nè. Dược Vương, nếu có người hỏi trong đời vị lai những chúng sanh nào sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người vừa kể trên mà nói rằng những người đó sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Vì nếu có người trai lành gái tốt nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, dù là một câu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và dùng các thứ hương hoa báo vật mà cúng dường, thì người đó đáng được nhân gian cúng dường, đáng được nhân gian chiêm ngưỡng và cúng dường như cúng dường Phật. Nghĩa là cái người đó có khả năng thành Phật mà. Hỏi ai là người thành Phật là chỉ người đó. Đúng, là vì người đó ta biết người ta là Phật rồi. Người ta thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh Pháp Hoa, có nghĩa là người đó người ta biết người ta là Phật rồi, thì chỉ nói người đó là người sẽ thành Phật thì nó trúng bom vậy thôi. Người ta biết người ta là Phật rồi. Vì đó là hàng đại Bồ Tát đã thành tựu chánh giác, nhưng vì thương chúng sanh mà nguyện sanh trên đời để phân biệt giảng nói kinh Pháp Hoa. Dược Vương nên biết người đó từ bỏ phước báo thanh tịnh để sanh vào đời trượt ác, vì chúng sanh truyền bá giảng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sao Như Lai Diệt Độ, nếu có người trai lành gái tốt có thể vì riêng một người mà nói kinh Pháp Hoa, nhận đến một câu kinh phải biết người đó là sứ giả của Như Lai. Như Lai sai làm việc của Như Lai, còn nói chi người ở trong đại chúng vì nhiều người giảng nói. Cái kinh này á, cái người nói thì là nó có nhiều đấy, nhưng mà giảng nói là giảng nói, nó phải có cái, nó hợp với cái chủ đích của kinh nó mới có lẽ. Chứ còn thí dụ như cũng giảng nói kinh Pháp Hoa mà cứ bảo rằng là phải tôn thờ, phải lại lục, phải lễ bái, mà lễ bái Bồ Tát, cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát này kia, cái đó không phải kinh Pháp Hoa. Dù là đọc kinh Pháp Hoa đàng hoàng mà giảng không phải giảng Pháp Hoa, chứ không phải ai đem ra kinh Pháp Hoa là giảng nói là gọi là giảng Pháp Hoa. Không phải. Cái chỗ mà gọi là thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa là nói thế nào mà để cho mọi người, người ta phải nhận được người ta là Phật, cho người nghe phải hiểu rằng họ là Phật. Và lẽ tất nhiên là nói thẳng ra nữa là không cho những cái người nghe Pháp Hoa này cúng bất cứ một ông thần thánh nào, lại lục bất cứ một ông Bồ Tát nào, phải đi tới cái chỗ đó nó mới thật là cái người mà giảng nói Pháp Hoa. Kể cả lại Phật cũng không cần, bởi vì mình là Phật mà, Phật chất là mình mà. Trên đường muốn thành Phật là chỉ cần kiểm tra thân sát đạo dâm có không, nếu không có được rồi, miệng nó láo, nó lưỡi hai chiều, nó lề theo dệt, nó lại không ác có không, không có được rồi. Ý khi nó khởi ý niệm về tham, về sân, về si biết mà quá giải mà hạn chế, thì cái người đó coi như mỗi ngày là bồi dưỡng Phật chất của mình tăng trưởng lên, thì cái người đó là Phật. Không có cầu nguyện giang sinh lễ bái lại lục bên ngoài, đó mới thật là cái người mà nghĩa là tu học kinh Pháp Hoa. Còn cầu cúng ở bên ngoài là không có phải. Nhưng mà khi mà các vị hiểu rồi thì tùy theo cái phước báo, cái khả năng tiền của mình mà có, thì các vị cứ làm phước cái gì cũng được. Nhưng mà cái đó ta gọi là xứng tánh khởi tu, gọi là tùy thuận pháp, pháp tánh, chứ không phải lấy cái đó mà làm cái nguyên nhân, cái điều kiện để mà chư Phật thương vào cái công lao, cái lòng tốt của mình mà Phật gia hộ cho mình thành Phật. Phải hiểu vậy mới gọi là hiểu kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi nhắc cái này để chúng để ý nè. Đức Phật Thích Ca là hoàng tử ai cũng biết, tất nhiên là đương nhiên là kế vị của cái ngai vàng của cha mình là vua Tịnh Phạn. Vậy mà trong khi mà đi xuất gia rồi, tìm học đạo cho tới cái ngai thành đạo rồi, không hề về nhà mà xin vàng bạc châu báu để đem cho người nào. Tôi đọc kinh, tôi nghiên cứu cho kỹ rồi tôi thấy cái chỗ đó không hề cho ai bằng tiền của. Mà cái này mỗi lần tôi có trình bày với đại chúng đó, tiền của vật chất nó chỉ cứu ngặt chứ nó không thể cứu nghèo. Mà giá như mình cho hơi nhiều một tí thì nó cũng đỡ nghèo chứ không thể cứu khổ được. Mà cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ mới là chánh. Cái khổ đây có những vị giàu cỡ như vua, như quan, như những người mà quyền quý, quy quyền thế lực, đầy nhảy đủ thứ, có đủ hết mà vẫn khổ. Thế thì cái đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Cho nên đạo Phật thành Phật rồi không hề lấy của cải vật chất mà đem cho. Đại chúng thấy cái đó đó. Và cũng chẳng cúng kiến một quỷ thần nào nha. Đạo Phật dạy không có cúng kiến gì hết đó. Mà đạo Phật cho bằng cái pháp, bằng chân lý, bằng trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, không hề dạy cúng kính bất cứ một vị thần linh nào. Tôi nói đại chúng để ý cái đó, chứ mà không mà các vị không tin nổi tôi là các vị là trái ý các vị, là các vị là giận là buồn tôi, thì các vị thành thật mà nói các vị lỗ thôi à. Phải dám không cúng. Nhưng mà cúng thì tôi nói vậy, chứ còn thì thí dụ như đám giỗ rồi các vị cứ cúng. Đám giỗ ông bà các vị cứ cúng để người ta nói có bộ cái tu cái đạo này rồi với lỗ nẻ nó chung lên sao. Mà nó không biết là cội nguồn ông bà. Thế thì dân gian người ta gọi là cây có cội, nước có nguồn. Con người gì mà không có ông bà cha mẹ, không thấy nó bà vượng cúng lại. Thế thì người ta chửi mình. Do vậy cho nên mình phải cúng. Thế thì là cúng đó là cúng cái bằng tùy thuận chúng sanh đề dạy. Mà đồng thời cái đó về phương diện tục đế nó cũng có cái sự an ủi, nên là nó làm cho người ta yên lòng. Thì các vị cứ cúng. Nhưng mà cái cúng đó, nhớ là cái cúng đó không phải đem lại cho mình cái trí tuệ giải thoát và giác ngộ được. Thế thì là nếu mà các vị còn đi trên con đường mà nửa tục đế mà nửa chân đế thì cúng cũng phải cúng với người ta, chứ không phải là tôi biểu đừng cúng. Cúng có sao hết đó. Nói cúng chứ kỳ thật là lát rồi mình ăn hết ráo à. Cho nên nói vậy đó. Hết sầu riêng mà chưa ăn được là đem để cúng, chưa thơm mới thì cúng. Cúng cho tới thơm phức rồi là xuống. Ăn được là là thôi không cúng nữa. Thấy rõ ràng mà. Chuối mua về còn sọc xanh sọc đỏ rồi đem lên cúng, mà hai miếng là thấy nó mùi thơm kiếm ăn được là khỏi cúng nữa. Cái chuyện đó ra. Cho nên cứ cúng đi không sao đó. Cho nên tôi vẫn cúng hết chứ. Bông hoa ở đây này tôi mới trang trí bằng Phật tôi là hai cái bông hoa tốt à, 50,000 một cành hoa lan à, đẹp lắm. Là tôi thích con mắt, tôi thích là tôi cúng Phật à. Bởi vì mình làm gì đặng mình thưởng thức mà. Chứ thật sự là cho nên tôi cúng mà tôi vẫn cười. Là vì tôi cười, tôi nói rõ ràng y trong sầu riêng là chưa thơm là đem lên cúng, thơm là bưng xuống, hồng còn ăn chắc gắt là đem lên cúng, mà nhấm nó ngọt thì ngọt rồi là bước xuống.
Cho nên nói thật rồi nghe nó phủ phàng lắm, phải không?
Thì các vị cứ cúng đi không sao hết. Cúng theo cái nguyên tắc đó thì cũng chẳng lộ lã gì.
Còn cái mà tôi muốn nói đây á, là không có cúng để lấy làm cái điều kiện để mà cầu bất cứ một ông thần thánh, ông thanh văn duy nhất, ông Bồ Tát nào lấy cái đó mà làm cái điều kiện để mình đòi hỏi để họ gia ơn, họ ban phước, họ cho mình sự giác ngộ giải thoát. Ý tôi muốn nói cái không cúng là không cúng cái đó. Không lấy cái vật thực, cái phẩm vật đó mà làm cái điều kiện để mà nhờ các vị thần linh, các vị quy quyền thế lực siêu nhiên để mà ban ơn giáng phước cho mình, để hộ độ cho mình, để có an lành, có giải thoát, có giác ngộ. Cái đó không cúng. Bởi vì cúng không được, không có được cái gì hết.
Còn ví dụ như ông bà thì cứ cúng, Phật thì cứ cúng cho nó đẹp vậy đó, như nói nãy giờ vậy đó, thì cúng cũng không có sao.
Nhưng mà nếu các vị mà thật sự mà tu cái hạnh viễn ly, mà vô rừng vô núi, mà các vị ở cái chỗ mà không có những cái thứ đồ phẩm vật để cúng đó, các vị đừng bao giờ ân hận rằng tôi không có đồ để cúng, không có phẩm vật để cúng, không cần. Chừng đó thì không cần kiếm, càng không cần xin đồ, đi xin đồ này xin đồ kia, đi quyên tới đồ nọ để cho nó sức mẻ cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình để đem về làm cái phẩm vật và cúng nó. Cái đó lộ lã vô cùng, không bao giờ làm cái đó.
Còn ví dụ như bây giờ còn ở nhà thì các vị muốn cúng rồi cúng cái kiểu bình thường,
học vậy mới gọi là học kinh Pháp Hoa. Tôi nói thẳng thừng là mời tôi vô lại Phật,
tôi cần ngủ với Phật hàng ngày hàng đêm, còn lại cái gì nữa?
Giờ nói gì đi.
Chừng nào mà các vị, mà tôi nói cái đó là gầy quá đi,
các vị thấy mà các vị biết rằng tất cả những cái hình thức đó đều là phương tiện hết, phương tiện thấp nhất, thì các vị mới kha đó. Đạo Phật các vị mới có tiếp thu đó, mới có chất lượng vô trong, nó thấm vào trong người. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh sắc tướng mà cho là Như Lai, mà lại mà cúng mà kính trọng, người đó không biết Như Lai là gì. Như Lai giả là tất chư pháp như nghĩa. Như Lai có nghĩa là chỉ cho cái thể thanh tịnh chân như của vạn pháp. Hiểu được cái thể thanh tịnh chân như của vạn pháp thì ở đâu, ngồi đâu, đi đâu cũng có Như Lai. Chứ không phải ở trên chùa, cũng không có ở trong, cần phải có tượng cốt gì. Đó là cái thể chân như thanh tịnh của vạn pháp. Các vị đi núi, đi rừng, đi sông, đi ngòi, đi ruộng, mà các vị nhìn trời xanh mây trắng, gió lộng, tất cả những âm thanh rỉ rả của côn trùng, mà các vị mà nghe như tâm hồn thanh tịnh, là các vị gạt bỏ hoàn toàn những cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, thì các vị đi đâu là các vị ở trong Như Lai. Các vị ngồi bên Như Lai, các vị nói chuyện với Như Lai, với một tâm hồn trong sáng thanh tịnh đó. Những cái nghĩ ngợi thanh tịnh đó là các vị nói chuyện với Như Lai đấy. Ngồi cái chỗ mà tâm hồn các vị thanh tịnh đó là các vị đang ngồi với Như Lai. Bởi vì Như Lai là tức chi pháp như nghĩa, mà là cái thể chân như thanh tịnh, nó bao trùm cả không gian, thời gian, không có chỗ nào không có. Ta gọi là tỳ lô giá na biến nhất thiết xứ, nghĩa là không có chỗ nào không có Như Lai.
Vì vậy cho nên là nó không có ở trong tượng, trong cốt, không cần. Là hiểu được cái chỗ đó thì gọi là pháp sư pháp quan. Và hỏi người nào là sẽ thành Phật, chỉ người đó. Là vì người đó ta xác định ta là Phật mà. Có những cái quyển kinh cũng gọi là pháp hoa vậy, nhan đề pháp hoa đàng hoàng. Nhưng mà cái cách mà giảng nói trình bày không phải pháp hoa. Là tại vì cái người nhận thức pháp hoa nó không trúng cái chất của pháp hoa. Nó cũng giống như là mình xem một cái tác phẩm tuyệt tác về văn chương vậy. Cái người mà văn chương thật sâu thì người ta đọc cái tác phẩm tuyệt tác đó, càng đọc càng thích, càng đọc càng phát hiện được cái tư tưởng vô cùng phong phú vĩ đại, mà càng phục càng kính, càng quý càng thích. Còn bằng mà đọc bằng cái kiểu mà đọc để mà đọc á, đọc để mà ngâm nga chê đó, thì chẳng hạn như cái tác phẩm truyện cừu của Nguyễn Du, mà Nguyễn Du còn phải nói mà lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Nhưng mà thật sự cái tác phẩm truyện Thúy Kiều đâu phải là chỉ là để mua vui cũng được một vài trống canh, làm bằng cái kiểu là ngâm nga gì đó. Tâm mạ năm trong cõi người ta, là cái kiểu hồi xưa tôi đọc thơ cho mấy ông già bà già nhà nghe vậy đó. Chữ tài mà chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua mà một cuộc bể dâu chứ những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong, là trời xanh mà quen thôi, má hồng đánh ghen cảo thơm lần vợ trước đèn, phong tình cổ lục còn tiền sứ xanh. À, cái kiểu đó, đọc cái kiểu đó thì cái kiểu rõ ràng là lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Trong khi đó thật sự mà cái người mà thích văn chương tuyệt vời là ta dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới mà dịch không xuể nữa cơ, dịch không nổi nữa cơ. Cái ngôn ngữ của Việt Nam nó rất là sâu sắc, hàm xúc phong phú, chứ đâu phải là lời quê chấp nhặt dông dài. Thế thì là văn chương nó vậy thì kinh điển nó cũng như vậy. Cho nên là cái nhan đề của pháp hoa này nọ đủ thứ vậy. Nhưng mà cái chất trình bày, cái chất diễn đạt, cái chất mà hướng dẫn cho cái người mà học pháp hoa, nó không có chất pháp hoa. Là cái đó khó. Và cái đó cũng tùy theo cái chủng tử của cái người diễn đạt, truyền đạt. Rồi cũng tùy theo cái chủng tử đối tượng của người nghe. Cho nên rốt cuộc là pháp hoa nào cũng có người nghe. Mà pháp hoa nhiều người giảng, không người nào giống người nào. Mà người nào cũng giảng pháp hoa, cũng có nhiều người giảng pháp hoa, và cũng nhiều đối tượng có nghe cái pháp hoa hết. Thế thì cái đó nó khác. Đức Phật giải tiếp: Dược Vương, nếu có người bất thiện dùng ác tâm ở trước Phật, chê mắng Phật suốt một kiếp, tội còn nhẹ, cầu rất lạ không? Nếu có người hung hãn chửi mắng người tại gia hay xuất gia, thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tội rất nặng, kỳ lạ. Chẳng những chửi mắng cái người xuất gia tội nặng, mà chửi cái người mà tại gia mà người ta bằng lòng thọ trì đọc tụng tùy hỷ kinh Pháp Hoa thôi mà tội cũng nặng đó. Nó nặng ở chỗ nào? Tại sao nó nặng vậy? Là vì cái người tại gia mà người ta thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa, ta tùy hỷ kinh Pháp Hoa, có nghĩa là người ta xác định rằng là cái là mọi người là Phật. Mọi người ai cũng có thể là Phật được. Và mọi người ai cũng có thể tiến lên quả vị vô thượng Bồ đề được. Vì sao? Vì cái chất của mọi người là Phật rồi. Do cái lẽ đó cho nên mà chê bai mà mắng nhất cái người tại gia thôi, cái tội nó cũng nặng, chứ không phải là chỉ cho người xuất gia. Là bởi vì anh không bằng lòng với cái tư tưởng là mọi người là Phật. Anh không bằng lòng với cái người mà nhận thức rằng là mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có tri kiến Phật, mọi người là Phật. Anh không nhận cái đó. Do vậy cho nên mới là chê bai mắng nhất cái người mà thọ trì kinh Pháp Hoa, mà không bằng lòng chấp nhận cái tư tưởng mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật, mọi người sẽ thành Phật. Thế thì anh thích cái gì? Anh thích gian xin cầu nguyện lại lục ở nơi cái lực lượng của tha nhân nào đó. Mà nếu anh gian xin cầu nguyện lại lục ở nơi cái thế lực siêu nhân siêu nhiên nào ở bên ngoài đó thì không bao giờ anh được cái gì. Do vậy cho nên cái tội gọi là tội nặng đó có nghĩa là anh sẽ không được cái gì hết. Cuộc đời của anh muốn được có giải thoát, có giác ngộ, có an lành, mà tự anh không hóa giải vô minh phiền não, anh không tự chánh chỉnh thân khẩu ý của anh, mà anh chỉ gian sinh lại lục những cái thế lực siêu nhân của những ông thần, ông thánh tên gọi nào đó ở bên ngoài, thì làm sao anh có được cái anh mong cầu chứ. Do vậy cho nên là gọi là tội nặng là vậy đó. Chứ còn trong đạo Phật thì Đức Phật không có mắc tội đâu nha. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Không phải vì là mắng nhất cái người thọ trì độc tụng mà Phật bắt tội. Không có. Hay là Phật sai Ngọc Hoàng, Thượng Đế Nam Tào bắt đầu ghi tội rồi bắt tội. Không có. Đừng hiểu vậy. Hiểu vậy là không có. Đọc kinh Pháp Hoa không nhầm gì hết. Mà tội nặng có nghĩa là anh không chấp nhận rằng anh có khả năng thành Phật. Anh không tin rằng cái khả năng chuyển hóa thân khẩu ý của anh cho thanh định để rồi nó hiển lộ cái Phật chất của anh ra. Anh không tin cái đó. Mà anh chỉ tin bằng cái cách nghĩa là dựa vào cái thế lực của đấng siêu nhân, siêu nhiên, của đấng thần quyền, thần linh nào đó. Cho nên anh mới phỉ báng cái người mà tin tưởng kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa. Do vậy cho nên anh không có ngày giải thoát giác ngộ được. Cái tội nặng là nặng ở chỗ đó, chứ không phải Phật mắc tội đâu. Đại chúng đừng bao giờ sợ Phật mắc tội. Phật không có mắc tội. Mà tội nặng là do mình. Mình không tin khả năng của mình. Người ta bảo rằng ai cũng vậy. Còn nhỏ thì phải ráng học hành, nam cũng như nữ, rồi phải tạo cho mình cái nghề nghiệp. Nghề nghiệp rồi phải phát huy nghề nghiệp đó siêng năng cần cù thì mình mới làm việc, rồi sau này mình có nhà, có cửa, có gia đình mới khá giả được. Mà mình không tin cái điều đó, mà lại muốn rằng là không cần học hành, không cần nghề nghiệp, không cần siêng năng cần cù, mà mình tin cái thuyết rằng là đi lại cái thần sông, thần núi, thần non gì trên rừng á để xây dựng cho mình, nhờ các vị thần đó họ cho mình cái tương lai, cái hạnh phúc ở tương lai. Thế thì chê bai cái người mà giải siêng năng cần cù học hành để mà làm lụng, để mà tạo cho mình công danh sự nghiệp là do cái chỗ kiến giải tri thức tài năng của mình. Chê cái đó, chửi bắn, phỉ bán người ta. Nghe lời những cái chỗ mà đi lại thành sông, thành núi, trên rừng để mà cầu nguyện cho được là hạnh phúc an lành, cho được giàu có hiển dinh sau này. Thế thì tự mình làm ra cho cái cuộc đời mình tiêu tàn đó. Tự mình quý như cuộc đời mình, tự mình quý như tương lai hạnh phúc của mình. Vì không bao giờ có như thành sông, thành núi nào mà làm cho một con người mà giàu có, có danh vọng, có địa vị, có tiền tài, có sự nghiệp được, nếu mà không chịu học hành, không chịu làm lộn siêng năng. Nó giống y như vậy đó. Chứ Phật thì không có bắt tội. Cho nên kinh Địa Tạng có dùng cái từ kia gọi là tội hành nghiệp cảm. Cái gọi là tội là do anh làm, anh làm những cái điều sai trái, không đúng chân lý, thì anh sẽ cảm lấy cái quả báo mà do anh làm sai trái không đúng chân lý đó, nó đến với anh. Tội hành nghiệp cảm là vậy. Đức Phật giải tiếp: Dược Vương, người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình. Đấy, cái người mà tin kinh Pháp Hoa chắc rồi là lấy cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình, lấy cái trí tuệ nhận thức chân lý của Phật dạy mà đem áp dụng trong cái đời sống của mình, thì tự nhiên là mình sẽ được an lành, sẽ được giải thoát như Phật. Mà cái nguyên tắc chung của đạo Phật là phải kiểm tra về thân, về khẩu, về ý. Đại chúng để ý chứ rồi đừng có đòi cái gì nhiều quá trời chứ. Tu hành là tuy là nói nhiều vậy đó, chứ mà sự thật là mình phải vận dụng cái chánh niệm, chánh quán mà mình kiểm tra về thân, về miệng, về ý của mình thôi à. Thân thì các vị biết rồi đó, ví dụ người tại gia thì cũng có giữ những cái giới bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, ngữ lưu thiện ác khẩu và bất ẩm tưởng. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật với đại chúng là bây giờ gần đây tôi đi mà tôi quan sát kỹ ở thành thị cũng như thôn quê, mà thành thị thì nó quá hỗn tạp, nó phức tạp rồi. Mà về thôn quê thì tôi cũng ngán ngẩm một cái điều ghê gớm. Tôi nhận thức rằng ở thôn quê là cái vấn đề mà giết người, vấn đề trộm cướp, vấn đề tà hạnh đó, cái đó là tương đối nó nhẹ. Ở bên Nam, ở vùng quê nó nặng ghê gớm, mà tôi cho rằng đáng sợ là cái giới uống rượu. Bên Nam sao mà bây giờ lớn lên rồi là 15, 17 là bắt đầu tập uống rượu, rồi lớn lên là uống rượu. Mà uống rượu thì nó sẽ hư hết người thôi. Ở thành phố nó cũng vậy rồi, mà về quê thì tôi thấy cái cảnh nó thanh bình, nó tương đối nó khá an lành đấy. Nhưng mà mấy cái ông bên Nam là coi như 10 người là người nào cũng có uống rượu. Chỉ có một vài 3% là uống rượu, mà uống có chừng mực để rồi còn giữ cái việc làm ăn gia đình, biết cái phải cái trái cái nên cái hư. Còn 90-mấy% là coi như là từ hư hại nặng cho tới hư hại nhẹ, hủy diệt cái sự sống của bản thân, của gia đình rất lớn. Mà rượu mà không giữ được thì làm sao mà học đạo Phật được, còn nhớ được cái gì trong lúc mà thân khẩu nó nói sai, nó làm sai là sao nhớ được. Cho nên về quê tôi quan sát, tôi tư duy, tôi thấy rằng trở ngược lại đặt cái giới uống rượu là làm cái giới thứ nhất cho cái người U Bà Tắc. Hãy miễn mà anh chấp nhận anh không uống rượu nữa thì mới thâu anh làm đệ tử đạo Phật. Còn nếu mà anh uống rượu thì thôi, khỏi có thâu. Thâu không có được, say sưa tùm lum tề lê hết trơn, đi siêu đình ngã quán, thậm chí xe chạy tự đâm đầu vô trong mấy cái lỗ hủng của lề đường rồi chết mà, thì còn giải cái gì nữa được. Cho nên nó cũng khó dữ lắm. Thành ra trong này nếu mà có Phật tử bên Nam á, mà xin nhắc, muốn làm một người đệ tử Phật thì đừng có uống rượu. Và nếu có cái gọi là nhâm nhi chút đỉnh mà cho vui đó, thì lâu lâu có đám tiệc gì đó thì uống chút xíu cho vui với bạn bè, gọi là nghi lễ thì tốt. Chứ uống rượu là tự hủy diệt cuộc đời và hủy diệt hết trí tuệ, không tu được.